Thưa quý thính giả, chương trình chuyển quê hôm nay, Trường Phổ xin mời quý vị nghe bài Thằng đi mất biệt của nhà văn Tiểu Tử. Sáng nào cũng vậy hết. Nếu trời không có mưa thì bà hai cũng dắt cái khăn rằn lên da, chụp cái nón lá đã tưa dần lên đầu, rồi xách cái giỏ trầu đi ra phía dạp rạch, trèo lên mô đất cao, ngồi chồm hổm, vừa nhai trầu vừa nhìn qua bên kia sông, nhìn biết như vậy. Cái mô đất này cách đây đã hơn 30 năm, hồi cái thời kháng chiến chống Tây, chính tay bà và đồng bào trong xóm đã đắp lên làm ổ súng cho du kích bắn tàu Tây chạy ngoài sông Cái. Hồi đó cái mô đất này nó cao lắm, bây giờ nó đã mòn lần đi rồi, nhưng vẫn còn đủ cao để cho bà hai dầu cho ngồi ở vị trí nào vẫn nhìn thấu tuốt qua bên kia sông. Bên kia sông là cái quận Gò Keo, ở đó có cơ sở cao su của Năm Lượm, em út của bà. Bà còn nhớ rõ như in là hồi nắm á, cái thằng Lượm nó làm cặp rằng trong sở cao su của thằng Tây Mi Sơn, cái đó rồi là Tây rút đi đâu hồi 1950 mấy gì đó. Cái thằng Mi Sơn nó kêu nó bán rẻ lại cho thằng Lượm. Cái thằng coi vậy mà hên nghe, nó bán đi cái phần ruộng của ông già để lại cho nó, rồi nó chạy thêm mớ nợ nữa, nó mua trọn gói cái sở cao su kia. Rồi thì nó giàu ngang mới tức cười đi chứ. Thường thì khi kể đến đây, bà hai ngừng lại để xỉa cục thuốc qua lại mấy lần, rồi bà mới nói tiếp. Bày coi đó, hồi thời các ông gì đó chỉ có Út Lượm là sắm được chiếc cano tổ chản thôi, rồi chạy lên chạy xuống tỉnh Hà Rầm, lâu lâu còn cho mấy ông lớn mượn đi bắn le le nữa chứ. Hồi ông nhà tao còn sống đây nghe, nó hay lái cái cano qua đây để nhậu với ổng. Trời mẹ ơi, mỗi lần mà cano của nó vô tới đầu dầm rạch là nó hú còi nghe đứt con rái luôn, còn làm cho nổi sóng cho nước phóng lên bờ nữa chứ. Bà con trong xóm ai ai cũng hay là có ông Út qua chơi. Bà từng ngừng ở lại đây để cười khịch khịch mà nghe sung sướng ở trong lòng, bởi vì ba cái thằng em trai, bà hai thương cái thằng em út này nhất. Bà thường nói rằng cái thằng Lượm á, tuy nó ít học hơn hai ông anh của nó, nhưng mà bụng dạ nó tốt lắm nghe vậy, ăn ở có nhân, cho nên dân thợ trong sở cao su ai cũng thương nó hết à. Hồi giàu lên rồi nó cũng không có quên ai hết, như là anh ba của nó đi tập kết đâu tuốt ngoài Bắc, viết thơ về gửi gắm hết người này tới người kia cho nó. Như vậy mà nó cũng ráng lén mà nó nuôi cho đàng hoàng. Còn thằng Tư, anh của nó đó, theo bên vợ làm thầy giáo đâu ở Cần Thơ đó, muốn mở trường tư thục gì đó đó, nó cũng mang tiền nó xuống giúp. Thiệt, cái thằng tốt bụng. Trong cái làng Bình Quế này ai cũng biết vụ bà hai ngày ngày sang ngồi trên mô đất nhìn biết qua bên kia bờ sông. Cái chuyện xảy ra là sau giải phóng, từ cái ngày người con trai út của bà tên Trực ở Sài Gòn về thăm bà, và để cho hay là vợ con của Trực đã đi theo tàu hải quân di tản rồi. Còn Trực thì phải lo khai báo với chính quyền mới để có cái giấy tờ hợp lệ, bởi vì Trực là sĩ quan của chế độ cũ. Trực nói: chừng con có giấy tờ rồi con về đây con ở với má nha. Chắc chừng vài ba bữa nửa tháng thôi mà. Nghe vậy bà hai rất vui, têm trầu ăn liền liền. Bà nói: Tao chỉ có hai con thôi, mà ông trời cũng thương thằng nào cũng được nết hết á. Thằng Cang, cái thằng lớn là đi lính quốc gia, nghe nói đó nó đánh giặc cũng gan lì lắm mà. Vậy mà không bao giờ nó động tới cái thằng cậu ba của nó ở bên kia hết á. Còn thằng Trực rồi thằng Út thì thông minh học giỏi. Vậy mà sau khi anh hai nó chết trận ở Công Tung Công Tiết gì đó đó, nó đang học đại học cũng bỏ học đi lính, nói là nó đi lính để trả thù cái thằng anh. Bà hãy ngừng một hồi rồi bà lại nói tiếp như là để kết một cái câu chuyện. Bây giờ thì giặt hết rồi, vài bữa ăn Trực về đây, tao sẽ chỉ cho nó lo chăm sóc cái cây trái vườn tược thế cho con Tư, để cho con nhỏ nó còn đi lấy chồng nữa chứ. Nói như vậy bởi vì mấy năm gần đây, từ ngày ông hai nằm xuống, bà hai hay ngã bệnh bất thường, nên có người em bà con của bà có gửi cho bà đứa con gái là cô Tư, 30 tuổi rồi chưa chồng, qua ở với bà để lo cơm nước vườn tược vân vân. Và cô Tư thì kêu bà bằng dì. Sau khi Trực về Sài Gòn một hôm, đoàn ngang từ bên quận Gò Keo qua làng Bình Quế, ngừng lại trước nhà bà hai, thả xuống một ông già lưng mang cái ba lô ốm nhôm đen thui đầu bạc trắng. Người lấy đò chỉ tay nói lớn: đó, ông đi thẳng vô trong đó, cái nhà gạch nền đúc đó đó, ở đó đó, nghe đó đó. Nghe lời sau cô Tư nói: dì hai, có ai kìa. Bà hai nhé mắt nhìn, má ở bên trái của ông già có một nốt sùi với một sợi râu lăn quăng. Bà rớt nước mắt: mày còn sống đó hả ba? Như vậy là hai chị em gặp lại nhau vẫn nhìn ra được sau 20 năm xa cách. Út Lộn hay tin cũng xách cái cano chạy qua để thăm anh ba, tuổi mừng mừng. Cô Tư dầu chưa biết cậu ba là ai, nhưng trước cái cảnh ngộ mà gặp nhau đó, cô cũng nghe xúc động, nước mắt chảy quanh ròng. Sau đó để hàm nguyên cho đã, cho nên ông ba dự trù ở lại chơi thêm 5-7 hôm nữa. Bữa nọ vào lúc 10 giờ sáng có tiếng cano chạy dọc vô rạch, cái thằng Kiên con của Út Lượm chạy u vào nhà, vừa thở vừa nói: con qua đây rước bác ba về can thiệp gấp cái vụ này, họ đang kiểm kê để tịch thu cái sở cao su ở bên đó đó. Ông ba cười: bây giờ làm gì mà như Mỹ bỏ bom vậy bấy? Rồi quay qua bà hai: thôi chị để em qua bên bển một chút, em nói mấy tiếng mà em nói mấy tiếng rồi em về hả? Biểu con Tư nó nấu cho em một miếng cháo gà ăn chơi. Rồi ông xuống cano qua quận, bà hai ở nhà đợi em. Càng lúc càng trưa rồi đứng bóng rồi xê bóng. Chừng đó mới thấy một chiếc xuồng nhỏ với tiếng dầm khua nước lách chách đâm đầu vào chân cầu thủy tạ trước nhà. Ông ba lò dò bước lên. Bà hai vậy có Tư chạy ra bương bà: Ủa sao vậy cô ba? Sao còn cái cano đâu? Ông ba lắc đầu: thôi, tụi nó kiểm kê luôn rồi. Bà hai thở hắt ra: còn thằng Út đâu? Ông ba cười nhớ miếu: nhờ nó có công nuôi cách mạng cho nên mấy đồng chí giữ nó lại làm ở trong tổ kế hoạch, làm tổ viên thôi, nhưng mà làm thì không có lương. Bà hai phun cốc trầu ngang cái phẹt. Đồng chí với đồng rận, lương với lậu. Bà ngừng ở đó nhai miếng trầu trong miệng như lệch, nhai cái tức ở trong lòng. Một lúc sau bà mới nói: Tao tưởng mày đi theo tụi nó mấy chục năm để làm được cái giống gì, té ra Mày cũng trất quơ, cũng bạch tuộc như mấy cái thằng cô hồn trôi sông lạc chợ chứ có hơn gì đâu. Hỏi chứ mày đi theo tụi nó chi lâu vậy? Ông ba đốt thuốc rồi ngồi bập liên miên, làm như là khói thuốc có thể che cho ông đỡ ê mà. Bà hai xỉa cục thuốc qua lại, ấn mạnh vô răng như là muốn kỳ cọ cho qua cái lớp tức nó bung ra. Một lúc sau bà nói với cô Tư, giọng thật là trầm tĩnh: Tư, mày để xuồng trong xẻo ra đưa cậu ba qua sông đi. Cô Tư nhìn bà ngạc nhiên, nhưng người ngạc nhiên nhất là ông ba. Ông nuốt nước miếng rồi ông mới nói được: Bộ chị đuổi em hả chị hai? Bà hai tặng hắn: Tôi đâu có đuổi. Ai mà dám đuổi cách mạng. Tôi mời cậu ra khỏi nhà, chứ ở lại đây thiên hạ cười tôi thuốc bạc sao cậu? Ngần ngừ một chút như là định nói cái gì thêm đó, nhưng mà rồi ông ba lẳng lặng xách ba lô, cúi đầu đi thẳng ra bờ rạch, bước xuống xuồng mà nghe như trời đất ngã nghiêng chao đảo. Đây là Đài Phát thanh Việt Nam Hải Ngoại. Quý thính giả đang nghe Triệu Phổ đọc truyện quê hương. Cái thằng em nó đi rồi. Bà hai như là cái người mất hồn. Tối ngày bà làm thinh, ngồi bó gối trong bộ gián nhỏ kê ở ngoài hàng hiên, vừa ăn trầu lấy miếng, vừa nhìn đăm đăm lăm đăm ở dưới phía rạch như là đợi chờ một cái gì đó. Thấy kỳ, cô Tư cô mới hỏi: Bộ gì đợi ai đó hả dì hai? Một lúc bà mới trả lời: Tao đợi cái thằng Trực. Nó nói nó đi 2-3 bữa, nó nói nữa là nó về, vậy mà đã hơn con trăng rồi, sao mà không thấy bóng dáng của nó gì hết vậy cả. Rồi bà mới lầm bầm nói một mình: Thằng đi mất biệt luôn. Cô Tư cô nói là: Con nghe nói. Rồi rồi cứ nghe. Cô định nói là cô có nghe nói là sĩ quan chế độ cũ đều phải đi ở tù, đi cải tạo, chắc giống như là đi tù. Nhưng mà cô sợ gì hai hết hồn, cho nên cô bỏ lửng cái câu nói đó. Ở trong nhà, ngoài cô Tư ra, ông Út Lượng lúc này lâu lâu chèo xuồng qua thăm chị hai. Cũng biết cái vụ cải tạo, nhưng mà ông không dám nói cho bà chị mình biết. Vì vậy bà hai cứ ngày ngày ngồi đợi thằng con và trách: Cha, thằng đi mất biệt. Mới đầu bà còn ngồi chờ trên cái bộ dáng trước hàng hiên. Thời gian sau, khi trời nắng sáo, bà hay đi tuốt ra ngoài dàm rạch, lên ngồi trên mô đất để có thể nhìn thẳng qua bên kia bờ sông. Như vậy, khi nào cái thằng nhỏ nó về, mình thấy nó từ đằng xa kìa. Nó cứ đi đò trong đám đông, mình cũng nhìn ra được nó liền. Như vậy rồi, ngày ngày bà sa bà ngồi trên mô đất như là một pho tượng. Thiên hạ ở trong làng đi ghe đi xuồng ngang qua có hỏi thì bà trả lời lúc nào cũng chỉ có một câu: À, Tao đang đợi cái thằng đi mất biệt mà. Không ai ngừng lại để hỏi tiếp coi cái thằng đi mất biệt đó là ai. Rất rồi thành quen cho nên lâu lâu mới nghe có người kèo ngang qua hỏi cho lấy cớ. Bà đợi cái thằng đi mất biệt hả bà hai? Rồi họ đi tuốt luôn. Cái mô đất của bà ngồi bây giờ nó nắng con, có dải chi mọc cao ở dưới chân, bao quanh giống như là một cái hàng rào. Người mẹ đợi con đó đã ngã bệnh rồi chết 2 năm sau. Bà nhắm mắt mà trong lòng bà vẫn trách thằng con của mình sao mà đi mất biệt. Lúc hấp hối, bà hai còn ráng thều thào được một câu: bây bây chôn tao ở đầu già, cho tao được thấy thằng Trịnh trở về. Cái thằng đi mất biệt được thả về sau 6 năm nhờ học tập tốt, đi đón trực ở bến xe Đò, quận Gò Quao là ông ba và ông Út. Ông Út vì đâu có sự nghiệp cho nên già cú đi vẫn là công nhân nhà máy cao su. Ông ba về tỏ tang bà hai rồi ở lại luôn Bình Quế để giữ đất đai ông bà. Kẹo mấy cái thằng ác ôn nó quen cái thói côn đồ đó đốp hết của người ta. Ông nói như vậy. Bây giờ ông ba hay cười gằn, cầm cái rựa quơ quơ: tụi nó có muốn vô nhà này là phải bước qua cái xác chết của tao. Hai ông đưa trực ra đầu vào thăm mã bà hai nằm cách mô đất không xa. Sau khi thắp nhang vái lại, ông ba kể cho trực nghe cái chuyện bà hai ngày ngày ra ngồi trên mô đất đó để trông cái thằng đi mất biệt sao không thấy nó về. Trực ngồi thụp xuống úp mặt vào hai tay khóc ngất. Ông ba chắp tay nói như là nói trước mặt người chị: chị hai, chị hai, cái thằng đi mất biệt của chị đó bây giờ nó về rồi nè. Bỗng mặt ông nhăn nhúm lên và cái giọng ông cao lên: mà cái thằng Trực đâu phải là cái thằng đi mất biệt đâu chị hai. Rồi ông nấc lên và đấm vào ngực và la lớn lên: em mới là cái thằng đi mất biệt đây chị hai à. Ông quỳ xuống ôm lấy mộ bia, gục đầu lên đó khóc nức nở. Cái đầu tóc trắng lắc qua lắc lại nói lên tâm tư của một người không tìm ra được đáp số cho bài toán khó, tức là đi theo cách mạng. Ông Út khom xuống đặt tay lên vai anh bóp nhẹ: anh ba, anh mà nói được cái câu như vậy đó là anh đã thấy cái con đường về rồi đó anh ba. Quý khán giả vừa nghe xong bài Thằng đi mất biệt của Tiểu Tử. Chương trình Chuyện quê tuần này đến đây chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình tuần tới. Xin chào quý vị.